Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Giải Quyết Hay Gây Khó. Chẳng có gia đình nào chịu làm ngơ khi con cái trong nhà bị sỉ nhục hay dèm chê. Chỉ khác chăng là cách phản ứng với kẻ thù. Và nếu giải quyết bằng thù hận, thì chỉ tăng thêm những hận thù rắc rối mà thôi. Một trường hợp điển hình được đăng trên báo chí, do thấy bạn gái tỏ ra buồn vì mâu thuẫn với hai cô bạn từng trọ chung phòng. Tâm nói sẽ thay quyên trả thù bằng cách tạt nước sôi, nhưng sau đó chuyển sang axit. Kết quả là nạn nhân khổ sở, còn người trả thù phải chịu cảnh tù đày. Bài học hôm nay cảnh báo tinh thần trả thù dẫn đến nhiều nguy cơ cho bản thân và người khác. Xin đọc Sáng Thế Ký, chương 34, câu 24 đến câu 31. Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hemo và Sichem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp là Simeon và Lê-vi, anh nàng Đi-na, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Sichem, con trai người, đem nàng Đi-na ra khỏi nhà Sichem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào những xác chết và phá cướp thành, bắt các bầy chiên, bò, lừa, cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà, cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Gia-cốp bèn nói cùng Simeon và Lê-vi rằng, bây xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Canaan và người Pherisit oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Đáp rằng, chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao. Sau biến cố em gái bị làm nhục, dẫu gia đình của hoàng tử đã đến cầu hòa xin kế xui gia, hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi để gây dựng cơ nghiệp tại xứ đó, thì các anh của cô gái cũng không nguôi lòng thù hận. Cảm thấy như chính mình bị sỉ nhục, nên nghĩ ra kế hoạch để rửa hận cho em gái. Thứ nhất, giải quyết hay tạo thêm nan đề. Câu 25-26 tường thuật rằng, đến ngày thứ ba, khi mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp là Simeon và Lê-vi, anh nàng Đi-na, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành, giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Sichem, con trai người, đem nàng Đi-na ra khỏi nhà Sichem, rồi đi. Kế hoạch của các anh của Đi-na khá hoàn chỉnh. Họ kêu gọi hoàng tử và tất cả người nam trong xứ phải chịu phép cắt bì giống như họ, thì sẽ vui lòng kết xui gia. Chúng ta không thấy ông Gia-cốp có ý kiến gì khi các con trai ông đưa ra điều kiện này với dân trong xứ. Theo Sáng Thế Ký chương 34 câu 13 đến 17, phải chăng ông cũng thấy yêu cầu này là hợp lý, thuận lợi cho công việc làm ăn và yên ổn định cư tại xứ này? Vì trong câu 30 cho thấy phản ứng của ông Gia-cốp trước việc các con ông giết hại mọi người. Ông không muốn giải quyết nan đề, hay ông chấp nhận việc con gái bị làm nhục như là việc đã rồi, dù trước đó có nổi giận, rồi làm thinh. Nếu ngay lúc này, ông nhận ra mình đã sai lầm khi đưa gia đình đến nơi đây, quyết định lập tức di chuyển đi nơi khác, thì vấn đề sẽ khác chăng? Nếu ông biết chắc là gia đình mình chẳng thể kết xuôi gia với một dân khác niềm tin, thì tại sao ông còn chần chừ để cho các con lên kế hoạch trả thù như vậy? Ông Jacob đã làm gì để lãnh đạo gia đình đúng hướng trước nan đề cuộc sống? Nếu đặt mình vào chỗ của ông Jacob, chúng ta sẽ hành động giống hay khác ông Jacob đây? Các con của Jacob cho rằng việc trả thù cho em gái là đúng, nên lập kế hoạch rồi giết hại tất cả người nam trong lúc họ đau đớn do chịu cắt bì. Cách họ hành động chứng tỏ họ sống theo ý mình cho là phải, không thật sự quan tâm đến hậu quả do việc làm của mình gây ra. Tâm tính con người xưa và nay cũng chẳng có gì thay đổi. Khi không được như mong đợi, khi phải chịu tổn thương, thì nghĩ ngay đến việc trả thù. Hằng ngày, bao tang thương xảy ra chỉ vì nhiều người sống theo cách này. Bao lâu tâm trí con người còn nuôi dưỡng ý tưởng trả thù, thì chẳng bao giờ chấm dứt những nỗi đau, ngược lại còn gây ra tổn hại nặng nề hơn. Thế nên, là con của cha trên trời, khi đối diện với những mất mát thiệt hại, dù đến từ đâu, cũng cần cẩn thận suy nghĩ, đừng để tâm tư tình cảm bị giận hờn, cay đắng, chi phối, rồi tìm cách trả thù người khác. Như lời Chúa dạy, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Theo Roma chương 12, câu 19 và câu 21. Thứ hai, người già nghĩ khác người trẻ. Ông Jacob khi đối diện với nan đề của con gái, ông cũng giận nhưng làm thinh. Chờ cho đám con trai đi làm về mới kể lại, chứ không nôn nóng chạy ra đồng để nói ngay trong cơn giận. Theo Sáng Thế Ký chương 34, câu 5. Phải chăng vì tuổi tác nên ông không muốn gặp khó khăn hoạn nạn, muốn bình yên cho qua ngày đoạn tháng? Hay vì quá mệt mỏi với những chặng hành trình dài ngày nên bây giờ muốn an cư lạc nghiệp dù hàng xóm không như mong đợi? Ông có thật sự quan tâm đến hôn nhân của những con trai mình nếu như ông tiếp tục lập nghiệp tại đây? Tuổi tác, sức khỏe hay chính tâm linh bị bào mòn đến nỗi chẳng quan tâm mình đang sống theo tiêu chuẩn nào chăng? Bên cạnh đó, các con trai của ông là những người trẻ, đầy nhiệt huyết. Khi đối diện với nan đề của cô em gái, cũng là nỗi đau của gia đình, họ không im lặng, không muốn bỏ qua, mà nghĩ cách để khiến cho đối phương cũng thê thảm như những gì đã gây ra cho em gái họ. Họ lý luận sắc bén như câu 31. Chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như gái điếm sao? Với lòng nóng nảy, họ cùng nhau vạch ra kế hoạch nhanh chóng sau khi nghe lời cầu hôn của gia đình hoàng tử. Họ đưa ra một điều kiện rất chính đáng, đến nỗi đối phương chấp thuận ngay, chẳng chút cảnh giác. Sau đó, họ cùng nhau thực hiện, giết tất cả người nam trong xứ đó. Chắc là mỗi lần giết một người, họ hả hê lắm, vì nghĩ rằng đã trả thù được cho sự sỉ nhục của em gái mình. Thế nhưng sự thật là chỉ chút thêm thù oán, chứ nào có rửa sạch được nỗi nhơ nhuốc mà cô em gái đã gánh chịu. Những mất mát của cô, nào lấy gì bù đắp được? Các anh nàng có nghĩ đến trách nhiệm đã không giúp em hiểu đúng và biết cách bảo vệ mình hay không? Những chiến thắng của các anh có xoa dịu nỗi đau cô đang mang nặng trong tâm hồn không? Hẳn là không. Thế nên, cách hành động của các anh đã không giải quyết nan đề mà còn tạo thêm khó khăn, đến nỗi sau đó cả nhà phải vội vàng lên đường chạy trốn để thoát cảnh, có ai đó sẽ báo thù nữa chăng? Ngày nay cũng không thiếu những hành động nông nổi như vậy trong đời sống mỗi ngày. Một anh nọ có tình cảm với cô láng giềng, cũng yêu nhau thề non hẹn biển. Đến khi cô báo có thai, anh lập tức bảo là không phải con của anh. Người nhà của cô gái chặn đường đánh anh một trận thừa sống thiếu chết, buộc anh phải cưới cô gái để khỏi tai tiếng dị nghị cho gia đình. Anh ép lòng cưới cô, nhưng sau đó cuộc sống của cô trở thành địa ngục khi ngày ngày anh trả thù gia đình cô bằng cách hành hạ cô. Nhưng cô không dám hở môi, e rằng chiến tranh sẽ tiếp tục xảy ra giữa đôi bên, để rồi người hứng chịu vẫn là cô. Và nỗi bất hạnh không dừng lại ở đó, mà còn lây lan đến đứa con. Mỗi lần nhìn nó là anh lại nổi giận, vì nó như một bằng chứng cho những khó khăn anh phải gánh chịu. Thật là đau khổ cho cả ba người. Bài học này nhắc những người làm cha mẹ sống đời tiên kính với Chúa cần quan tâm đưa ra những giải pháp cụ thể khi đối diện với nan đề. Đừng để người nhà tự ý quyết định theo suy nghĩ riêng tư, nông nổi, gây ra những hậu quả khó lường. Tại đây cũng nhắc nhở những người trẻ, dù có sức mạnh, đầy nhiệt huyết, cũng cần bình tâm suy xét trước sau, hành động thế nào cho hợp tình lý, tránh những hậu quả cho bản thân và người khác. Hãy thực hành đúng lời Chúa dạy, nếu có thể được thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Theo Roma chương 12 câu 8. Một phụ nữ nọ mới tin Chúa, có người chồng nóng nảy, thường hay đánh vợ. Mỗi lần thấy thương tích trên mặt trên tay, ai cũng hỏi thăm chị và trách người chồng quá bạo lực. Chị nhẹ nhàng trả lời, mỗi lần bị đánh, tôi thấy tội nghiệp chồng tôi, vì ông ấy chưa biết Chúa, còn sống trong tối tăm, đâu có sự hướng dẫn từ lời Chúa. Tôi nhịn chịu và không ngừng cầu nguyện, xin Chúa thương ông ấy để ông ấy biết Chúa, tin Chúa, thì lời Chúa sẽ giúp ông ấy biết cách hành động đúng mà thôi. Do đâu người phụ nữ này không hề muốn trả thù người chồng thường xuyên cư xử tệ bạc với chị, mà còn yêu thương cầu thay cho ông ấy. Chắc chắn, tình yêu của Chúa đầy lòng khiến chị không nghĩ cách trả thù mà mong muốn điều tốt đẹp cho chồng như chị đang kinh nghiệm. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta đều trải nghiệm tình yêu lạ lùng của Chúa đến nỗi chẳng chút đắng cay tị hiềm khi bị đối xử bất công hay phải chịu thiệt hại. Xin Chúa cho chúng ta nhận năng lực từ Chúa để dạy dỗ con cháu, mỗi người thân yêu, tránh xa những thù hận, nhưng hết lòng gieo rắc bông trái yêu thương mỗi ngày. Dù tuổi tác cao hay còn trẻ trung, đều cẩn thận để không hành động nông nổi, nhưng luôn chăm chỉ tuân theo mạng lệnh Chúa truyền để được sống vui mỗi ngày. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời, Ngài tìm và cứu chúng ta đây, ban cho những kẻ tin Ngài thôi. Đầy sự bình an trong Giê-xu là sự bình an giữa cuộc đời, bạn hãy chạy đến bên Giê-xu, dâng hết cho Ngài mọi bất an. Just